Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến tất cả quý vị một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con rất thích đi chùa làm công quả như là nấu cơm, quét lau chánh điện v.v. Và khi rủ bạn của con đi cùng thì bạn ấy bảo đó là những công việc của những người tu hành. Con có giải thích là mình đi làm công quả để tích phước lành và ủng hộ chư tăng ni tu tập, nhưng khó thuyết phục được bạn đó. Xin Thầy khuyên giúp con. Kính tri ân Thầy Phật tử Nguyệt Hoa. Kính thưa đạo hữu Nguyệt Hoa cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, Phật tử nam, Phật tử nữ là những người cận sự nam, cận sự nữ, có nghĩa là những người nam, người nữ thân cận gần gũi với chư tăng chư ni để mà ủng hộ chư tăng chư ni tu tập cũng như trên phương diện hoằng pháp. Vào thời của Đức Thế Tôn, ở tại Mã Đề Thôn có một bà lão. Bà lão này rất sùng phụng ngôi Tam Bảo. Chính vì lẽ đó mà cứ mỗi mùa an cư là chư tăng về đây an cư rất đông. Một lần nọ có 60 chư tăng đến cái Mã Đề Thôn này để mà an cư. Bà lão đã cho xây dựng phòng xá và lo hết tất cả mọi thứ, từ mùng mền chiếu gối cho đến thức ăn, cho đến những cái vật dụng cần thiết mỗi ngày. Thế là những ngày đầu chư tăng mới tới đây thì quy định với nhau là mỗi sáng chúng ta gặp nhau một lần trước khi đi vào rừng để mà chọn một cái gốc cây ngồi thiền tập. Và rồi chiều đi về thì cũng gặp nhau một lần nữa. Và rồi khi nào mà muốn tập hợp hết tất cả tăng chúng lại với nhau đó thì hãy đánh lên một hồi kiển. Thế rồi một ngày nọ bà lão này từ nhà của mình đem đồ đến để cúng dường chúng tăng. Tuy nhiên không thấy ai ở trong phòng hết. Bà mới hỏi mọi người xung quanh là chư tăng đâu rồi. Thì lúc đó mọi người mới nói là chư tăng đã đi vào rừng để mà thiền tập. Rồi bà lại hỏi làm sao để có thể gặp hết chư tăng. Thế thì mọi người mới nói là chỉ còn một cách là gióng lên một hồi chuông. Thế rồi bà gióng lên một hồi chuông, vậy là tất cả chư tăng ở khắp nơi tụ về. Nhưng mà rồi bà để ý thấy là đi từng người một và mỗi người đi một hướng, cho nên bà mới đặt câu hỏi là có phải là chư tăng xích mích nhau không có đoàn kết hay không mà mỗi người đi một hướng như vậy. Thế rồi trong chư tăng đó mới giải thích là không, chúng tôi rất là hòa hợp với nhau. Nhưng sở dĩ mỗi người một hướng đó là chọn cho mình một cái chỗ thanh vắng và mỗi người một gốc cây để mà siêng tập cái pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Bà mới nói là Đức Phật chỉ dạy cái pháp nào? Mọi người mới nói là Đức Phật dạy cho chúng tôi cái pháp là quán 32 cái thể trược. Bà mới hỏi rằng cái pháp đó chỉ dùng cho chư tăng hay là cư sĩ như là bà đây có thể thực hiện được. Thế là những vị tăng đó nói rằng ai cũng có thể thực tập được hết. Nếu bà không ngại thì chúng tôi sẽ chỉ. Và lúc đó thì bà đã sẵn sàng để học cái pháp mà Đức Phật chỉ dạy đó. Thế là vài vị tỳ kheo chỉ cho bà. Và sau khi đã nghe cái sự giải thích của chư tăng thì bà liền chứng A-na-hàm, tức là quả thứ ba. Và rồi lúc đó thì bà quan sát rằng trong chư tăng ở đây thì không ai đã chứng quả hết. Cho nên bà đã biết được tâm niệm của mỗi người. Và lúc bấy giờ bà suy nghĩ rằng ai cần cái thứ gì thì bà sẵn sàng chu cấp. Thế là bà quán từng người một. Và người thì cần cái này, người thì cần cái kia, người thì thích ăn món này, người thích ăn món khác. Đối với người cần ăn món nước thì bà cho món nước, mà cần ăn món rau thì bà cho món rau. Cứ như thế đó mà trong cái mùa an cư chư tăng đều được no đủ hết thảy. Vậy rồi sau mùa an cư thì tất cả những người chư tăng đó về lại tinh xá và gặp Đức Thế Tôn. Thấy những người đệ tử của mình ai cũng hồng hào hết, thì Đức Thế Tôn biết được rằng ở Mã Đề Thôn này đây, bà lão đã gia tâm để ủng hộ chư tăng rất nhiều. Và chư tăng cũng đã tán dương ca ngợi trước Đức Phật hình ảnh của một bà lão ủng hộ ngôi Tam Bảo. Và khi nghe như vậy thì một vị tăng ở lại trong tinh xá đó mới liền xin Đức Thế Tôn là hãy cho con đến Mã Đề Thôn để mà tu tập. Đức Thế Tôn liền bằng lòng. Và rồi bà lão này lại một lần nữa ra sức ủng hộ hết tất cả mọi thứ, sự ăn, sự mặc, sự ở của cái vị tăng này. Thế là trong một thời gian ngắn vị tăng này đắc quả A-la-hán. Thưa tất cả quý vị, khi một người nam nữ cư sĩ Phật tử đến chùa làm công quả để ủng hộ cho chư tăng tu tập, đó là cái phước báu vô cùng to lớn. Nhờ như thế mà chư tăng mới có cái thời gian mà chuyên tâm vào cái vấn đề tu tập của mình. Và đồng thời nhờ sự ủng hộ của tất cả những người nam nữ cư sĩ Phật tử đó mà cái con đường hoằng pháp của chư tăng mới mau chóng được thành tựu. Cho nên sự hiện diện của đại chúng ở tất cả những ngôi chùa đó là điều hết sức cần thiết để ủng hộ chư tăng, ủng hộ tất cả những Phật sự trên cái con đường tu tập và hoằng pháp của quý thầy quý cô. Cầu mong tất cả quý vị chân cứng đá mềm để chúng ta góp một bàn tay xây dựng ngôi nhà Phật Pháp một ngày càng vững mạnh. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an lành và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.